Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma. Hội đồng Giám mục Italia tài trợ 60 dự án phát triển. Hội đồng Giám mục Italia đã dành gần 12 triệu euro để tài trợ 60 dự án phát triển tại các nước nghèo. Hãng tin Sia, truyền đi ngày 11 tháng 7 vừa qua cho biết, Ủy ban trợ giúp từ thiện cho thế giới thứ ba thuộc Hội đồng Giám mục Italia đã nhóm họp qua video tại trụ sở Hội đồng Giám mục ở Roma hôm 3 tháng 7 trước đó, và quyết định tài trợ 60 dự án với gần 12 triệu euro, trong đó có 30 dự án tại Phi Châu với gần 6 triệu 100 ngàn euro, tiếp đến là 12 dự án ở Mỹ Latin với 1 triệu 800 ngàn euro, 14 dự án tại Á Châu với 3 triệu 248 ngàn euro, 2 dự án tại Trung Đông với gần 212.600 euro, và sau cùng là 2 dự án tại Đông Âu với 530.000 euro. Trong số các dự án đáng chú ý nhất tại Phi Châu, có một dự án tại Nigeria trong giáo phận Maiduguri và tại hai bang Biokno và Adamawa. Cơ quan dòng tên trợ giúp người tị nạn cộng tác với chính quyền địa phương để thực hiện những lớp huấn luyện riêng cho các nhà đào tạo, các huấn luyện viên, để những người này sau đó sẽ dùng những kiến thức và khả năng đạt được để cải tiến chất lượng hệ thống giáo dục công cộng. Tiếp đến là dự án tại Angola trong giáo phận Benguela. Các tiểu muội chúa quan phòng sẽ kiến thiết và trang bị một trung tâm xã hội, thiết lập một bệnh xá với phòng thí nghiệm phân tích. Trung tâm này rộng khoảng 300 mét vuông, có một khu vực để phục hồi người khuyết tật tâm trí và thể lý, vật lý trị liệu và phòng thí nghiệm. Cũng có một nơi dành cho việc huấn luyện bổ túc như dạy chữ, huấn nghệ và xã hội hóa. Bệnh xá hiện có sẽ được điều chỉnh lại và mở thêm khu bệnh ban ngày để tiêm chủng và thực hiện những cuộc trị liệu, có thể đón nhận 120 bệnh nhân. Trong số các dự án tại Á Châu được tài trợ, thứ nhất tại Sri Lanka, Tổng giáo phận Colombo mở một trường âm nhạc và nghệ thuật để phục hồi các trẻ em tại Negombo bị chấn thương vì cuộc khủng bố hôm lễ phục sinh 21 tháng 4 năm ngoái. Dự án thứ hai tại Đông Timor, các nữ tu dòng bác ái Thánh Canossa sẽ xây một trung tâm huấn nghệ và một nhà ngủ tại đảo Atauro để giúp những người trẻ gặp khó khăn trong việc hội nhập vào thế giới lao động vì thiếu khả năng chuyên môn cần thiết. Ngân khoản tài trợ của Hội đồng Giám mục Italia rút từ số tiền gọi là 8 phần ngàn các tín hữu đóng góp cho Giáo hội Công giáo tại nước này khi khai thuế với chính phủ. Một phần số tiền thuế thu được như thế được dùng để tài trợ những dự án phát triển tại các nước nghèo, nhưng không thể tài trợ các sinh hoạt tôn giáo. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ bế giảng khóa thần học liên dòng nữ. Kiến thức, khôn ngoan và sự đơn sơ chính là hành trang cần thiết để các học viên ra đi loan báo tin mừng. Đó là những lời bộc bạch của linh mục Stefano Phạm Cao Đức, CMC, đại diện giám mục đặc trách tu sĩ trong Tổng giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ do cha chủ tế để bế giảng khóa thần học liên dòng nữ tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 7 vừa qua. Đồng tế với cha Stefano là cha giáo Paulo Nguyễn Quang Thành. Hiện diện trong buổi lễ có bề trên các hội dòng và các học viên. Trong bài giảng thánh lễ, linh mục Stefano đã chia sẻ đoạn phúc âm theo thánh Matthew, nói về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng với viễn cảnh đầy khó khăn thử thách. Dẫu vậy, Chúa khuyên các ông đừng sợ vì có Chúa Thánh Thần trợ giúp các ông. Chúa cũng nhắn nhủ các ông hai điều cần thiết. Phải khôn như rắn, tức là biết sàng lọc, cân nhắc mọi sự theo tiêu chuẩn của tin mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đơn sơ như chim bồ câu, tức là luôn hiền lành, khiêm nhường, không kiêu ngạo, nóng nảy, biết kiến tạo sự hiệp nhất. Rồi Linh Mục Stefano đúc kết, kiến thức, khôn ngoan và sự đơn sơ chính là hành trang cần thiết để các học viên ra đi loan báo tin mừng. Sau lời nguyện hiệp lễ, Linh Mục Chủ tế Stefano đã cử hành nghi thức sai đi và trao chứng chỉ cho 60 học viên năm thứ ba, khóa 21, 2017-2020. Kế đó, một đại diện học viên đã nói lên lời cảm ơn hai linh mục đồng tế, ban điều hành liên tu sĩ, bề trên các hội dòng và tất cả mọi người. Trong lời đáp từ, cha Stefano đã chia sẻ rằng, ngài rất vui mừng khi trao chứng chỉ cho các học viên hôm nay. Cha mong các học viên sẽ biến kiến thức thành hành động. Thánh lễ bế giảng khóa thần học liên dòng nữ kết thúc lúc 15:20 sau phép lành của linh mục chủ tế. Sau thánh lễ, các học viên đã hoàn tất các khóa học cùng chụp hình lưu niệm với hai linh mục đồng tế, các bề trên cùng các học viên khóa 1 và khóa 2. Tin Bonn, Đức Quốc. Tổ chức Misereo báo động về ba tai ương miền Đông Phi Châu. Tổ chức Bác Ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức báo động về ba tai ương đang đe dọa miền Đông Phi Châu là coronavirus, nạn châu chấu và lụt lội. Cả nước bị cả ba tai ương này. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, Giám đốc điều hành Tổ chức Misereo, ông Martin Brokenman Simon, tuyên bố tại thành phố Aachen rằng hai nước bị đe dọa nhiều nhất là Kenya và Ethiopia. Mạng sống của hàng trăm ngàn người dân bị nguy hiểm. Misereo đã dành hơn 140.000 euro để góp phần trợ giúp cấp thời cho dân chúng. Từ đầu năm nay, Kenya và Ethiopia đang phải chiến đấu với nạn châu chấu ở mức độ tệ hại nhất kể từ nhiều thập niên. Sau tình trạng bị phong tỏa vì đại dịch COVID-19, nay dân chúng tại các vùng duyên hải của Kenya lại bị nạn lũ lụt. Bà Katharina Goete, chuyên gia đặc trách về Kenya thuộc tổ chức Misereo cho biết, 800.000 người ở nước này bị thương tổn vì lụt lội. Hơn 160.000 người bị mất gia cư, mùa màng bị phá hủy vì nước lụt phủ ngập cánh đồng. Nhiều người dân bị mất hết sản nghiệp. Theo bà Goete, sự gia tăng những trường hợp khẩn trương khiến các giới chức chính quyền địa phương bị tràn ngập. Họ không có đủ các phương tiện tài chính để giúp đỡ dân chúng. Thêm vào đó, vì tình trạng giới nghiêm và hạn chế vì coronavirus, nhiều người bị mất công ăn việc làm, giá thực phẩm tăng vọt. Bà Dorothy Zimmerman, đặc trách về Ethiopia thuộc tổ chức Misereo, cho biết, nạn châu chấu gây thiệt hại rất lớn, nhất là cho dân chúng tại miền Nam nước này. Bà nói, những cánh đồng cỏ nuôi súc vật bị châu chấu phá hủy. Dân chúng sống về nghề nông bị mất phần lớn mùa gặt của họ. Để bài trừ nạn châu chấu, người ta dùng rất nhiều thuốc diệt trùng trên các diện tích lớn, và điều này tạo nên những hậu quả tiêu cực, làm ô nhiễm phần lớn diện tích canh tác và giết chết cả những côn trùng có lợi. Theo các chuyên gia của Misereo, tại hai nước nói trên, hiện nay cần giải thích và gây ý thức cho dân chúng về đại dịch COVID-19. Tại Ethiopia, từ nay cần bài trừ nạn châu chấu bằng các phương thức cơ học. Còn tại Kenya, người ta lập những nhóm thiện nguyện canh chừng các đám châu chấu. Các nhân viên cứu trợ của tổ chức Misereo cung cấp các dịch vụ cơ bản cho những người bị thiệt hại đặc biệt vì lũ lụt. Tin Warsawa, Ba Lan. Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu tham dự bầu cử. Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu cử tri tích cực tham dự cuộc bầu cử vòng 2 vào Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, Đức cha Arthur Mizinski, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lublin, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ba Lan, tuyên bố rằng, đi bầu cử là biểu lộ trách nhiệm và là sự trưởng thành của chúng ta trong việc quản trị xã hội dân chủ ở Ba Lan. Mặc dù có những khó khăn vì đại dịch coronavirus, mỗi công dân cần tham dự bầu cử vòng 2, kể cả những người không tham dự bỏ phiếu vòng đầu hồi cuối tháng 6 vừa qua vì những lý do khác nhau. Đức cha Mizinski cũng kêu gọi các nhà chính trị và các ký giả hãy trao đổi ý kiến một cách khách quan, xây dựng và lương thiện và thông tin đúng với sự thật, tôn trọng các đối thủ, bình tĩnh và hành động hợp với lương tri. Cho đến nay, Hội đồng Giám mục Ba Lan không lên tiếng về cuộc bầu cử tổng thống. Theo các cuộc thăm dò dư luận, trong cuộc bầu cử vòng 2 này, hai ứng cử viên chạy sát nút nhau. Một bên là tổng thống đương nhiệm Andrzej Duda thuộc Đảng Quốc gia Bảo thủ, và bên kia là ông Rafał Trzaskowski, thị trưởng thành Warszawa thuộc phe cấp tiến đối lập. Trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu, có 64,5% các cử tri Ba Lan đi bỏ phiếu. Tin Jerusalem. Thủ lãnh 13 cộng đoàn Kitô tại Jerusalem tố giác các nhóm Do Thái cực đoan. Các vị thủ lãnh của 13 cộng đoàn Kitô tại Jerusalem tố giác các nhóm Do Thái cực đoan đang nỗ lực mua các bất động sản của các giáo hội tại khu phố Kitô thuộc cổ thành Jerusalem để phá hủy căn tính đa nguyên của thành thánh, làm suy yếu sự hiện diện của Kitô giáo tại đây, nuôi dưỡng sự bất an và những nguy cơ đe dọa dọc theo những hành trình các tín hữu hành hương đi qua để đến các nơi thánh. Trên đây là nội dung tuyên ngôn công bố hôm 7 tháng 7 vừa qua của các vị thủ lãnh các cộng đoàn Kitô tại Jerusalem, trong đó có Đức Thượng Phụ Chính Thống Teofilo tại thành này, Đức Tổng Giám mục Pier Battista Bizabala, giám quản tông tòa, tòa thần phụ công giáo Latin ở Jerusalem, và cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Điện. Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo Kitô nói đến phán quyết của tòa án tại thành Jerusalem hôm 24 tháng 6 vừa qua, vĩnh viễn bác bỏ đơn khiếu nại của tòa thượng phụ chính thống Jerusalem, thỉnh cầu tòa án hủy bỏ việc mua 3 bất động sản của giáo hội này do tổ chức Ateret Kohanin của những người Do Thái lập cử. Các vị lãnh đạo Kitô nói rằng, việc thủ đắc này không thể bị coi chỉ là một tranh biện về vấn đề sở hữu tài sản, xét về những chủ thể liên hệ trong vụ này. Việc thủ đắc tài sản như thế nằm trong kế hoạch của những người Do Thái cực đoan, từ lâu vẫn cố gắng bãi bỏ status quo, quy chế hiện hữu lịch sử của các người thánh và các quyền của các giáo hội được mọi nơi nhìn nhận. Các quyền đó cần được bảo vệ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào. Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem bày tỏ lo âu vì phán quyết chung kết của tòa án ở Jerusalem và liên đới với những nỗ lực của giáo hội chính thống Jerusalem đòi công lý trong vụ này đã kéo dài từ 16 năm nay. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chính thống tiếp tục tranh đấu đòi Thổ Nhĩ Kỳ trả lại học viện Hàn Kỳ. Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, tuyên bố rằng, chính thống giáo tiếp tục tranh đấu đòi nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho mở lại thần học viện tại đảo Hàn Kỳ, bị nhà nước đóng cửa từ 49 năm nay. Đức Thượng Phụ tuyên bố như trên hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua, trong thánh lễ bổ nhiệm Đức Giám mục Cassianos làm tân viện phụ đăng viện cổ kính chú Ba Ngôi ở Hàn Kỳ, tọa lạc cùng một địa điểm với chủng viện Hàn Kỳ. Thần học viện Hàn Kỳ bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa hồi năm 1971 sau khi Quốc hội Thổ thông qua một đạo luật cấm các trường cao đẳng tư, và mặc dù tòa thượng phụ liên tục vận động cũng như lời kêu gọi của nhiều nhân vật quốc tế trên thế giới, học viện này vẫn chưa được mở lại, khiến cho chính thống giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ không có nơi đào tạo các chức sắc của mình. Đức Thượng Phụ Bartholomaios nói, chúng ta cầu xin Chúa Toàn Tri ban cho chúng ta được niềm vui mở lại thần học viện được nghe tiếng chuông dịu dàng mời gọi các sinh viên mới đến tham dự các lớp học của các giáo sư. Nhưng trên hết, trong một thế giới mà thần học phải đối thoại và giáo hội phải nêu chứng tá tốt lành, thần học phải góp phần biến đổi thế giới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. C. Tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích. 56. Khái niệm bí tích. Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng tạo dựng để thông truyền các hồng phúc của người, và là đấng đã tạo dựng những con người nhân bản, để kêu gọi họ theo từng cá nhân và cả cộng đồng hiệp thông với người, đi vào mối tương quan với họ theo cách trung gian, qua sáng thế và lịch sử, qua các dấu hiệu như chúng ta đã thấy. Trong số các dấu hiệu này, các bí tích Kitô giáo chiếm một vị trí rất nổi bật, vì chúng là những dấu hiệu mà Thiên Chúa đã liên kết việc thông truyền ơn thánh của người với một cách chắc chắn và khách quan. Thực thế, các bí tích của luật mới là những dấu hiệu hữu hiệu thông truyền ơn thánh. Như chúng ta đã nói, điều này không có nghĩa là các bí tích là phương thế duy nhất nhờ đó Thiên Chúa thông truyền ơn thánh của người. Nó có nghĩa, chúng giữ một vị trí ưu tuyển, có đặc tính chắc chắn và giáo hội. Lòng sùng kính và đạo đức bản thân có thể triển khai qua các thực hành khác nhau, chẳng hạn như các hình thức cầu nguyện khác nhau được liên kết với sách thánh, chẳng hạn như việc đọc hoặc suy ngẫm các mầu nhiệm của đời sống Chúa Kitô, chiêm niệm các công trình của Thiên Chúa trong sáng thế và lịch sử, và các á bí tích khác nhau, vân vân. 57. Đức tin và các bí tích trong định nghĩa bí tích của Công đồng Vatican thứ hai. Trong suốt lịch sử, đã có những định nghĩa khác nhau về bí tích. Vatican thứ hai mô tả nó như sau. Các bí tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân thể Chúa Kitô và sau cùng là thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, là những dấu chỉ, các bí tích còn giữ vai trò giáo huấn nữa. Không những các bí tích giả thiết phải có đức tin, mà còn dùng lời nói và sự vật để nuôi dưỡng, củng cố và diễn tả đức tin đó. Do đó, được gọi là các bí tích đức tin. Thực ra, các bí tích ban ơn thánh, nhưng việc cử hành các bí tích còn là việc chuẩn bị các tín hữu đón nhận ơn thánh đó một cách hữu hiệu, để thờ phượng Chúa đúng cách và để thực thi đức bác ái. Bản văn cô đọng trên nhấn mạnh một số khía cạnh căn bản của tính hỗ tương thiết yếu giữa đức tin và các bí tích, mà chúng ta sẽ tóm tắt. Đầu tiên, các bí tích có một mục đích sư phạm về đức tin của chúng ta. Chúng minh họa cách thức lịch sử cứu rỗi đã diễn ra, có tính bí tích. Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập chúng để dạy chúng ta rằng, người tự thông truyền và thông truyền ơn cứu rỗi của người cho chúng ta một cách cảm thấy và hữu hình, nghĩa là thích nghi với thân phận con người. Thứ hai, các bí tích giả thiết phải có đức tin theo hai nghĩa, như việc truy cập mầu nhiệm bí tích. Nếu thiếu đức tin, bí tích chỉ xuất hiện như một biểu tượng bên ngoài hoặc một nghi thức trống rỗng, với nguy cơ sa vào một cử chỉ ma thuật, và như một điều kiện cần thiết để bí tích sản sinh về phương diện chủ quan, các hồng phúc được nó chứa đựng một cách khách quan. Thứ ba, các bí tích biểu lộ đức tin của chủ thể và của giáo hội. Việc cử hành các bí tích là một tuyên xưng đức tin sống. Các bí tích là những dấu hiệu nhờ đó đức tin mà nhờ thế con người được công chính hóa được tuyên xưng. Lời bí tích đòi hỏi sự đáp ứng đức tin của người tín hữu. Người, nhờ nó, học hỏi và nhận ra mầu nhiệm được hiện thực hóa trong bí tích. Thứ tư, các bí tích nuôi dưỡng đức tin ở hai bình diện căn bản. Chúng truyền đạt hồng phúc ơn thánh thần linh, tạo nên hoặc củng cố đời sống Kitô hữu của tín hữu. Và chúng là những cử hành, trong đó mầu nhiệm cứu rỗi được biểu tượng một cách hữu hiệu, giáo dục đức tin và nuôi dưỡng nó liên tục. Các bí tích, do đó, là các dấu hiệu của đức tin trong mọi khía cạnh của tính năng động, trong việc hiện thực hóa chúng, trước, trong và sau khi cử hành. Do đó, vì các bí tích giả thiết phải có đức tin, nên điều hiển nhiên là người nhận các bí tích phải là một thành viên của giáo hội. Chúng ta không thể quên rằng, nhờ đức tin và các bí tích đức tin, chúng ta bước vào đối thoại, trong cuộc tiếp xúc quan yếu với đấng cứu chuộc, đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha. Chúa Kitô vinh hiển không chỉ đến với chúng ta trong nội tâm, nhưng trong sự cụ thể hóa hữu thể lịch sử của chúng ta, nâng cao các tình huống căn bản của cuộc hiện sinh của chúng ta lên hàng các tình huống bí tích của ơn cứu rỗi. 58. Nối kết đức tin và các bí tích. Đức tin không được đảm bảo mãi mãi ở lúc hoán cải. Nó được vun xới qua việc thực hành đức ái, cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, đời sống cộng đoàn, huấn giáo và ở một vị trí ưu việt qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích. Trong lĩnh vực các mối tương quan, điều không minh nhiên và được phát biểu có nguy cơ bị pha loãng hoặc thậm chí biến mất. Chúa Kitô, hồng phúc, vốn là hồng phúc tuyệt vời của Thiên Chúa, không thể chỉ được lãnh nhận một cách vô hình hoặc riêng tư. Trái lại, người nào lãnh nhận nó được ban năng lực và được mời gọi đem nó nhập vào cuộc sống, lời nói, suy nghĩ và hành động của mình. Nhờ cách này, người ta mới có thể góp phần vào việc biến đổi tính bí tích nguyên thủy của đấng cứu thế thành tính bí tích căn bản của giáo hội. Thật vậy, bảy thể hiện căn bản của giáo hội, nghĩa là các bí tích hiện thực hóa điều chúng muốn nói. Tuy nhiên, để việc lãnh nhận chúng có hiệu quả, cần phải có việc sẵn lòng của mỗi người lãnh nhận để thâm hậu hóa, để sống và làm chứng cho điều họ đã lãnh nhận. 59. Mối liên hệ nội tại giữa đức tin và các bí tích là điều hiển nhiên nếu chúng ta xem xét các khía cạnh thiết yếu khác. Trong số đó nổi bật là A. Việc cử hành bí tích. Trong đó một hành động đặc thù hoặc một thực tại vật chất vốn đã có ý nghĩa riêng, được liên hệ với lịch sử cứu rỗi và được xác định nhờ biến cố Chúa Kitô. Nhờ lời, dấu hiệu trở thành sự hiện diện, ký ức và lời hứa ơn cứu rỗi trọn vẹn. Do đó, chẳng hạn như nước tự nó vốn đã sở hữu đặc tính làm sạch. Tuy nhiên, chỉ cùng với việc cầu khẩn Chúa Ba Ngôi, nó mới tạo ra hiệu quả tái sinh để loại trừ tội lỗi. D. Thuật ngữ, bí tích, được sử dụng để dịch hạn từ Hy Lạp, mysterion, nghĩa là mầu nhiệm. Các mầu nhiệm được cử hành trong giáo hội bắt nguồn từ mầu nhiệm đúng nghĩa, tức Chúa Kitô dấu ẩn trong Thiên Chúa từ khởi đầu thời gian, và giờ đây được biết đến. Người là đấng, qua việc nhập thể, khổ hình và phục sinh, muốn kéo tất cả vào chính người, để hòa giải họ với Thiên Chúa. Theo thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, giáo hội được bao gồm trong mầu nhiệm Chúa Kitô là thân thể và nàng dâu, giáo hội thuộc về mầu nhiệm dấu ẩn trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Khái niệm mầu nhiệm của Tân Ước có ý chỉ thực tại Thiên Chúa, đấng tự truyền đạt chính người cho con người trong Chúa Giêsu Kitô. Bao lâu còn là một thực tại vô tận, nó vẫn được dấu ẩn ngay trong chính biến cố mặc khải, bởi vì nó vượt quá mọi việc hiểu biết và lên khái niệm. Mặc dù lời dịch sang tiếng Latin sacramentum nhấn mạnh đến sự mặc khải hơn là che giấu, nhưng khái niệm Latin vẫn duy trì chiều kích có ý nhắc đến điều không thể nắm bắt được. Do đó, bất cứ ai cử hành phụng vụ của giáo hội hoặc lãnh nhận bí tích đều được mời gọi, nhờ đức tin mà chính bản thân mình tin, vượt quá nội dung được tin để hướng tới mầu nhiệm mãi mãi lớn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ, trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh mục Du Xe Phạm Đình Ái, dòng Thánh Thể, về đề tài Không nên đem hoa và nến trong cuộc rước dân của lễ. Thưa quý vị và các bạn, ở bài trước, chúng ta đã khảo sát vài nét lịch sử về cuộc rước chuẩn bị lễ vật và thực hành rước dân lễ vật hiện nay. Giờ đây, chúng ta cùng tìm hiểu, có thể mang theo hoa và nến trong cuộc rước không? Có những lý do sau đây khiến chúng ta phải loại hoa và nến đang cháy ra khỏi cuộc rước dân lễ vật. Thứ nhất, không phải hoa hay nến, mà chính là bánh và rượu, cũng như những lễ phẩm khác tín hữu đem lên trong cuộc rước, là những dấu chỉ bên ngoài về nghi lễ thiêng liêng của họ. Đó là biểu tượng của một tâm hồn thống hối ăn năn và lòng mến Chúa yêu người, làm cho chúng ta xứng hợp với nghi lễ của Đức Kitô, Đấng đã nộp chính mình vì chúng ta. Sở dĩ quy chế tổng quát sách lễ Roma số 73 khẳng định, việc dâng lễ vật vẫn giữ được giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó là bởi vì nghi thức rước lễ phẩm diễn tả việc toàn thể cộng đoàn đều tham dự vào hiến tế của Chúa Kitô trong thánh lễ cũng như vào trong sứ vụ của giáo hội, mà không còn là việc riêng của linh mục nữa. Cho thấy rõ hơn là tất cả đời sống con người ghi vào trong mầu nhiệm đang khởi sự. Ngay sau nghi thức này, các tín hữu được chuẩn bị để tham dự cách thiêng liêng và hy tế của Đức Kitô trong kinh nguyện thánh thể. Thứ hai, chủ đích của cuộc rước dâng lễ vật không phải là rước các biểu tượng khác cho bằng là đem dâng tiến, bánh rượu đại diện cho tất cả những gì mà thiên nhiên tạo ra và nằm trong kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Đây cũng là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, vốn đã được sử dụng trong bối cảnh của lễ vượt qua và trong bữa tiệc ly, và sẽ được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô để chúng ta được nuôi dưỡng, được hiệp thông với Chúa và với nhau khi lãnh nhận thánh thể. Tiền bạc và những tặng phẩm khác, xét như là nhu yếu phẩm dành cho nhu cầu của giáo hội và người nghèo sau thánh lễ, tức phục vụ cho sứ vụ của giáo hội và của giáo xứ, hoạt động bác ái và loan báo tin mừng. Thế nên có thể nói, cuộc rước chuẩn bị lễ vật chính là một bài thực tập và thực hành về tình yêu dành cho tha nhân, nhất là đối với những người yếu đau, bệnh tật và nghèo túng. Trong khi đó, hoa và nến là những vật phẩm mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Chúng vừa không được sử dụng để làm chất liệu cho hy tế thánh thể, vừa không dễ dàng diễn tả được lòng bác ái đối với người nghèo. Theo bản chất của chúng, hoa và nến cháy thường không phục vụ cho bất kỳ mục đích nào sau cử hành thánh lễ. Hơn nữa, mang theo hoa và nến trong đoàn rước sẽ xảy ra nguy cơ là dân chúng có thể chú ý đến những người mang hoa nến hơn là những người mang bánh rượu và những lễ phẩm khác. Thứ ba, như đã trình bày ở bài trước, về phương diện lịch sử, bên cạnh lễ phẩm chính là bánh rượu cũng như các sản phẩm từ hoa màu ruộng đất và lao công của con người, như lúa mì, trái cây, mật ong, sữa, dầu, hương, vải, vân vân, thì hoa nến cũng nằm trong số các lễ phẩm dân tiến. Tuy nhiên, có vài điểm cần lưu ý ở đây. Nguyên tắc là có những thực hành phục vụ phải thay đổi bằng cách bỏ đi hay chỉnh sửa lại đôi chút cho phù hợp. Và hoa nến đang cháy trong đoàn rước chuẩn bị lễ vật nằm trong trường hợp này. Hoa nến được đem lên vào lúc này nằm trong bối cảnh phục vụ khác với hiện nay, nghĩa là bàn thờ vào thời điểm này mới được chuẩn bị bằng cách đốt nến sáng và chưng hoa. Một số nến được dâng vào lúc này thuộc về nhu cầu của giáo hội để dùng cho những buổi cử hành khác sau này, chứ không phải là nến đang cháy. Còn ngày nay, hoa và nến đang cháy là một biểu tượng không mang ý nghĩa lương thực hay nhu yếu phẩm của con người. Do vậy, được giáo hội dùng vào việc trưng bày trong cung thánh ngay từ đầu lễ để tỏ lòng cung kính và mừng lễ, chứ không phải trong cuộc rước dân của lễ, trừ ra trong ngày thứ bảy tuần thánh, lễ vọng phục sinh, và trong thánh lễ có nghi thức cung hiến bàn thờ hay làm phép bàn thờ. Dẫu vậy, trong lễ vọng phục sinh, hoa nến chưa cháy cũng đã được trưng ngay từ đầu lễ, đến kinh vinh danh thì chỉ đốt nến mà thôi. Còn những trường hợp khác, việc chuẩn bị bàn thờ với các đối tượng như hoa và nến diễn ra trước cuộc rước lễ phẩm, chứ không phải mang theo trong chính cuộc rước này. Hoa và nến đang cháy là những yếu tố trang trí cho không gian phụng tự, chúng thuộc về môi trường phục vụ, chứ không nằm trong số những lễ phẩm cho người nghèo. Thật vậy, ánh sáng, chẳng hạn như nến đang cháy, đèn pha lê, là một biểu tượng. Việc đốt đèn hay nến bàn thờ có ý nghĩa sau: bày tỏ sự kính trọng sâu xa nhất của giáo hội đối với bàn thờ, vốn là biểu tượng của Chúa Kitô và là nơi hy tế thánh thể được dâng tiến. Không phải vì thiếu ánh sáng mà dùng nến, nhưng nến được đốt sáng trong buổi cử hành phục vụ, vừa để tôn vinh Chúa Kitô, làm dấu chỉ cho Đức Kitô phục sinh là ánh sáng trần gian, vừa biểu trưng cho những kẻ theo Ngài. Họ cũng được mời gọi trở nên con của ánh sáng, nên ánh sáng cho thế gian. Đốt nến cho cháy sáng trong nhà thờ, nhà nguyện là nhằm thể hiện thái độ của chúng ta sẵn sàng đi vào cầu nguyện, không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời khẩn cầu tha thiết trong suốt cuộc sống của mình. Thay đổi số cây nến là một hình thức phân biệt ngày lễ và mức độ cử hành. Hiện nay, tập tục tốt lành đã phát triển ở một vài nơi là sử dụng 2 nến cho lễ thường và lễ nhớ, 4 cho lễ kính và 6 nến cho lễ Chúa Nhật cùng lễ trọng. Và những dịp long trọng sẽ sử dụng 7 nến khi Đức Giám Mục giáo phận chủ tế. Ngày xưa, luật giáo hội quy định rõ ràng lễ trọng 6 nến, lễ hát 4 đến 6 nến, lễ đọc 2 nến, đặt mình thánh chầu và ban phép lành thánh thể bằng hào quang 12 nến, ban phép lành bằng bình thánh 6 nến, vân vân. Còn ngày nay, hoa và nến đang cháy là một biểu tượng không mang ý nghĩa lương thực hay nhu yếu phẩm của con người. Do vậy, được giáo hội dùng vào việc trưng bày trong cung thánh ngay từ đầu lễ để tỏ lòng cung kính và mừng lễ, chứ không phải trong cuộc rước dân của lễ. Hoa lá cũng là một biểu tượng. Chẳng hạn, hoa huệ chỉ sự thanh khiết và mùa phục sinh. Hoa hồng nói về tình yêu. Cây, trái liệu chỉ sự bất tử. Lúa mì chỉ về thánh thể. Vòng hoa với 3 cây nến tím và 1 cây nến hồng ám chỉ mùa vọng. Hoa trạng nguyên biểu tượng cho mùa Giáng sinh. Sử dụng khôn khéo các vật liệu tự nhiên, cây cối, hoa, lá, cành, đá, cát, gỗ, san hô, vân vân, và nhân tạo như màn chướng, vải vóc, tranh ảnh, chén chậu, khung sườn, ri băng, cây giáng sinh, vân vân, cũng như màu sắc và ánh sáng khi trang hoàng cho đúng chỗ đúng dịp, là nhằm mục đích thông truyền niềm tin và các giá trị vô hình, lôi kéo các tín hữu tham dự cả hồn lẫn xác của họ một cách có ý thức, tích cực và trọn vẹn vào cử hành phục vụ. Quy chế tổng quát sắc lễ Roma 2002 số 305 dạy, nên giữ chừng mực khi trang hoàng bàn thờ. Trong mùa vọng, bàn thờ được trưng hoa cách vừa phải, thích hợp với đặc tính của mùa, để không cho thấy quá sớm niềm vui trọn vẹn của ngày sinh nhật Chúa. Mùa chay không được trưng hoa trên bàn thờ, trừ Chúa Nhật Lê Ta Rè, Chúa Nhật thứ tư mùa chay, các lễ trọng và lễ kính. Việc trưng hoa phải luôn luôn điều độ và nên đặt hoa chung quanh bàn thờ hơn là trên bàn thờ. Việc sử dụng màu hoa cũng như số lượng hoa thế nào tùy theo mùa phục vụ, nơi chốn và tập tục địa phương. Như vậy, trên hay gần bàn thờ có nến đã được đốt cháy ngay từ đầu lễ rồi, với số lượng đã được đề nghị rõ ràng, cũng như hoa đã được trang trí mang tính biểu tượng ngay từ đầu lễ. Trước câu hỏi liệu có thể đem khăn bàn thờ và nến cháy lên bàn thờ trong cuộc rước lễ phẩm không, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã trả lời dứt khoát không được. Không thể trì hoãn trải khăn bàn thờ và trưng nến vào thời điểm chuẩn bị lễ vật. Vì thế, không cần thiết phải tăng cường số lượng hoa và nến trên cung thánh nữa, nhờ vào hoa nến mang theo trong đoàn rước dâng lễ. Thực hành này dễ dàng lôi kéo người ta đến việc nhìn ngắm và quan sát hoa nến, hơn là đang tiến hành hành vi phụng tự đúng nghĩa, và như thế không nên có chỗ trong cử hành phục vụ. Tốt hơn hết, hành động này nên thực hiện bên ngoài thánh lễ. Thứ tư, hoa và nến là hai đối tượng được quy chế tổng quát sắc lễ Roma 2002 và nghi thức thánh lễ 2002 nói một cách rõ ràng, bất cứ khi nào cần được đề cập đến. Tuy nhiên, số 73 của quy chế tổng quát sắc lễ Roma 2002 và số 22 của nghi thức thánh lễ 2002 chỉ nhắc đến đối tượng có thể đem theo trong cuộc rước chuẩn bị lễ vật là bánh và rượu cùng những lễ phẩm khác nữa, trong đó có cả tặng phẩm dưới hình thức tiền bạc hay những lễ phẩm dùng cho nhu cầu của hội thánh và thi hành bác ái đối với người nghèo. Cụm từ các phẩm vật khác trong quy chế tổng quát sắc lễ Roma 2002 số 73 và những lễ vật khác trong nghi thức thánh lễ 2002 số 22 chắc chắn không thể hiểu gồm cả hoa và nến. Thứ năm, nếu không hiểu nến là lễ phẩm như trên mà chỉ là nến cháy sáng đi theo cuộc rước như trong nhiều cuộc rước khác thì cũng không được áp dụng trong trường hợp này, bởi vì nến đang cháy trong cuộc di chuyển rước nào đó là yếu tố cần thiết để đi kèm và tôn cao các đối tượng cao trọng và thánh thiêng như thánh thể, thánh giá, sách tin mừng hay ảnh tượng thánh. Do đó, không thể mang theo nến đang cháy trong cuộc rước dâng của lễ với những đối tượng là bánh và rượu chưa được truyền phép, tiền nong hay những lễ phẩm khác. Thứ sáu, thông thường chúng ta vẫn dâng tặng bông cho những nhân vật vị vọng vào lúc cuối lễ, mà nhiều khi những bó hoa này lại sang trọng và rực rỡ hơn cả hoa trong đoàn rước dâng lễ vật. Điều này tạo ra một sự khập khiễng và kỳ quặc, không những vì đối tượng được kính dâng theo nghĩa là kính trọng, tạ ơn và vinh danh, mà còn vì sẽ xảy ra một sự lặp lại trái khoái do ý nghĩa của hai lần dâng hoa này hoàn toàn khác biệt nhau. Cách giải quyết vấn đề khập khiễng và kỳ quặc này không phải là giảm bớt hoa tặng lúc cuối lễ hay tăng số lượng hoa trưng trong cung thánh, mà chính là đừng bao giờ mang hoa trong đoàn rước chuẩn bị lễ vật. Mục học hỏi phục vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu bài thứ hai
trình bày việc Đức Kitô hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Một, tương quan của Thiên Chúa với loài người được thực hiện nơi Đức Kitô. Các hoạt động trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người, đến nỗi mang dáng dấp và bản tính của một con người, nơi chính con người Đức Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa trở thành xương thịt trong thân phận phàm nhân. Theo Tin Mừng Thánh Luca, chương 4, câu 18 đến 19, Đức Giêsu đã nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah, chương 61, câu 1 đến câu 2. Để diễn tả sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu, đồng thời cho biết ý nghĩa của năm toàn xá trong thời Tân Ước. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, công bố ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù sáng mắt, giải phóng những ai bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa. Thật vậy, nơi Đức Giêsu, những điều Thiên Chúa hứa và những điều mong đợi của dân Chúa được thực hiện và hoàn tất. Đặc biệt hơn, mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được thiết lập nơi chính Đức Giêsu. Chính vì thế, Đức Giêsu đã tuyên bố trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 14, câu 9, rằng: "Ai thấy ta là thấy Chúa Cha." Đức Giêsu chính là bằng chứng để chúng ta thấy tận mắt những hành động yêu thương và dứt khoát của Thiên Chúa đối với dân của Người. Sứ điệp của Tân Ước giúp cho chúng ta cảm nhận sâu xa về kinh nghiệm yêu thương trong sự kết hiệp giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu, là kinh nghiệm mà chính Đức Giêsu đã sống và loan báo cho nhân loại. Đức Giêsu hiệp thông với con người, cất tiếng thưa: "Abba, Cha ơi", để dẫn đưa chúng ta đi vào trong chính trung tâm đời sống của Thiên Chúa. Khi thực hiện sứ mạng ngôn sứ, Đức Giêsu loan báo tình thương giải phóng của Thiên Chúa cho những người nghèo, người tội lỗi. Đức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta đi theo Người, vì Người là đấng tiên phong tùng phục kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Đức Giêsu ý thức và khẳng định mình là người con được Cha trao ban mọi sự cách tự do hoàn toàn, như Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 16, câu 15 ghi lại: "Mọi sự của Cha đều là của Thầy." Từ đó, Đức Giêsu quyết định mời gọi mọi người chia sẻ những ân ban của Người và thông phần với Người trong ơn làm con của Thiên Chúa. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe thấy nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 15, câu 15. Đối với Đức Giêsu, nhận ra và sống trong tình yêu của Chúa Cha là quy hướng tất cả những hành vi của mình theo lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa, để nhờ đó mà sự sống được khai sinh. Đức Giêsu chính là gương mẫu cho các môn đệ qua chính sự hiện hữu của Người. Như thế, những ai bước theo Đức Giêsu được kêu gọi hãy sống như Người, cả khi Người đã vượt qua sự chết và sống lại, thì cũng sống trong Người và nhờ Người, dựa vào các hồng ân của Chúa Thánh Thần, đấng an ủi. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta để những gì thuộc về cuộc sống và con người của Đức Giêsu cũng sẽ thể hiện trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. 2. Mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo huấn của Tân Ước đã dựa vào mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi được bày tỏ trong cuộc vượt qua của Đức Giêsu Kitô để làm sáng tỏ ý nghĩa chung cuộc của mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể và sứ mạng trần thế của Đức Giêsu ở giữa muôn người. Thánh Phaolô đã lý giải trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 8, câu 31 đến câu 32. Nếu Thiên Chúa đã bênh vực chúng ta, ai dám chống lại chúng ta? Thiên Chúa đã không tha chính con mình mà đã trao nộp người vì tất cả chúng ta. Chẳng lẽ Thiên Chúa sẽ không trao cho chúng ta mọi sự cùng với người con ấy sao? Thánh Gioan cũng diễn tả tương tự trong thư thứ nhất của Ngài, chương 4, câu 10 như sau: "Tình yêu cốt ở điều này, là không phải chúng ta yêu Thiên Chúa, nhưng chính người yêu thương chúng ta trước và đã gửi con mình đến đền tội thay cho chúng ta. Dung mạo Thiên Chúa Ba Ngôi là một và thật sự riêng biệt với ba ngôi vị, là sự hiệp thông vô tận của yêu thương, tỏ lộ lịch sử cứu độ được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, đấng chịu khổ hình thập giá và sống lại từ cõi chết. Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 đã minh giải cho chúng ta biết rằng, bằng lời nói và việc làm, bằng cái chết và sự sống lại được thực hiện cách dứt khoát và trọn vẹn, Đức Giêsu đã mặc khải cho nhân loại thấy Thiên Chúa là Cha, và tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 10 đã xác quyết rằng, bí quyết, trung tâm và mục tiêu của toàn bộ lịch sử nhân loại đều ở nơi Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy của mình. Mặc khải về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa khởi đầu với tình yêu xuất phát từ Chúa Cha để cho mọi người được tạo thành, truyền thông một cách tự do cho Chúa Con, để Chúa Con lại hiến thân cho Chúa Cha và cho loài người, như là thành quả mới mẻ của tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần sẽ tuôn đổ vào lòng con người. Qua lời giảng dạy và cuộc hiến thân của mình, Đức Giêsu đã minh chứng người chính là hồng ân nhưng không và tuyệt hảo mà Thiên Chúa Cha đã trao tặng cho nhân loại. Thánh Gioan đã khám phá thấy ý nghĩa và hiệu quả cao trọng của hồng ân sâu nhiệm này. Thánh Ký đã nhắn gửi các tín hữu rằng, hỡi các con yêu dấu, nếu Thiên Chúa yêu chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa sẽ ở trong chúng ta và tình yêu của người đã trở nên tuyệt hảo nơi chúng ta. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 11 đến câu 12. Đức Giêsu đã khởi xướng điều răn mới, đã hướng dẫn chúng ta sống trong sự trao đổi tình yêu. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em cũng phải yêu thương nhau. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 13, câu 34. Yêu thương nhau là cách thức để chúng ta sống đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi trong giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, cũng là cách thức để chúng ta dẫn đưa lịch sử đến sự hoàn thành mỹ mãn nơi Jerusalem Thiên Quốc. Hiến chế tín lý Lumen Gentium số 9 đã khích lệ các tín hữu sống điều răn yêu thương của Đức Giêsu, tượng trưng cho lối sống của dân Chúa như là nguồn cảm hứng, thanh lọc và nâng cao mọi tương quan nhân loại trong xã hội và trong chính trị. Cũng thế, tông thư Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 7 đã định nghĩa rằng, làm người có nghĩa là được mời gọi hiệp thông giữa người với người, vì con người là hình ảnh và giống Thiên Chúa Ba Ngôi. Khái niệm này là nền tảng cho toàn bộ đạo đức học của con người, một nền đạo đức đạt tới đỉnh cao là giới răn yêu thương. Sự lệ thuộc lẫn nhau về văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị trong thế giới hiện nay làm nổi bật mối dây thống nhất của gia đình nhân loại và cũng làm nổi bật trong ánh sáng của mặc khải một mô hình mới của sự hợp nhất nhân loại tạo cảm hứng cho chúng ta liên đới với nhau. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 40 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải như sau. Mô hình hợp nhất ấy phản ánh sự sống thân mật của một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi, đó chính là điều mà các Kitô hữu muốn diễn tả khi nói tới hiệp thông.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.